Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, nội dung chính của chương 23 kinh Pháp Cú là tự chiến thắng và hạnh phúc. Đây là một trong số ít các chương sử dụng hình ảnh của các con vật để nói lên các giá trị nhân phẩm mà con người cần phấn đấu và vươn lên. Trong các báu vật ngày xưa được vua chúa sử dụng, voi báu được xem là một trong những kho tàng sức mạnh mà nếu thiếu nó đó thì các cuộc chiến giành quyền bính không thể nào cân phân. Đức Phật đã sử dụng hình ảnh của con voi hoài ý nghĩa sức mạnh như vừa nêu, tượng trưng cho tuệ giác và sự kiên định vững chãi trong từng bước thực tập và ứng dụng trong đời sống xã hội. Do đó hình ảnh con voi trở nên rất quan trọng trong văn học Bali nói riêng và văn học Phật giáo nói chung. Toàn bộ phẩm này được chia làm hai mảng nội dung: sự tự thắng chính mình qua hình ảnh của con voi như là một nghệ thuật triết lý, và các giá trị hạnh phúc hay là những cái tiêu điểm hạnh phúc với tư cách là một con người chúng ta có thể đạt được đang khi chúng ta sống bây giờ và tại đây. Vấn đề một, vượt qua lệ thị phi. Bài kệ 320 Đức Phật dạy nghệ thuật vượt qua bằng sự liên tưởng con voi như sau: ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới của nhiều người. Đại thừa chỉ thị ta trong ngữ cảnh này đó là Đức Phật. Ngài kể lại cái kinh nghiệm vượt qua những cạm bẫy, rồi những lời phỉ báng, những bình phẩm chỉ trích thị phi của những người khác quan điểm, của những người thiếu thiện chí, của những kẻ thiếu tùy hỷ công đức, và phần lớn là của những người không xem rằng Đức Phật là một nhà minh triết và sợ cái tầm ảnh hưởng của Ngài quá lớn, và do vậy làm lu mờ cái vai trò cũng như là những lệ lạc mà những người có quan niệm như thế cảm thấy rằng nó là một quan ngại lớn. Một số người trong chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng là ai mà bị lận đận bởi nghiệp chướng hay là báo chướng, người đó tôi không tốt. Đó là một nhận thức sai lầm. Bậc tuệ giác trọn vẹn như Đức Phật mà vẫn còn gặp rất nhiều các chướng duyên. Một trong những chướng duyên không thể phủ định đó là Ngài bị chính người anh em Đề Bà Đạt Đa tranh chấp khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi khi trở thành là bậc đại giác ngộ, tưởng chừng cái tranh chấp về các quyền lệ từ phía Đề Bà Lạt Đa đã được kết thúc khi nhận Đức Phật làm thầy. Sau vài năm có mặt trong tăng đoàn thì ông lại muốn cái tầm ảnh hưởng của mình đối với quần chúng cao hơn Đức Phật, cho nên khởi lên những tà tâm, tham tâm, sân tâm, si tâm, và kết quả là chết bị đắc lỡ, mất xác. Không những thế mà các vị đạo sĩ lỗi lạc, các triết gia Bà La Môn giáo tầm vóc lúc bấy giờ đã quy kết Đức Phật rằng Ngài là người chủ trương yếm thế hư vô và tấn công Ngài một cách không thương tiếc. Ở đây Đức Phật kể lại cái kinh nghiệm vượt qua cái khó khăn của những lời thị phi, và Ngài sánh ví Ngài như là một con voi chúa giữa trận hứng rất nhiều các cung tên rơi. Vì ngày xưa các cái trận chiến khi hai lực lượng đối đầu với nhau từ xa đó thì dùng cung để bắn, lúc đó chưa có pháo. Và khi sắp là càng gần với nhau thì dùng kiếm để đánh. Và nếu như kiếm bị rơi thì dùng sức mạnh võ thuật để chiến thắng đối phương. Và Đức Phật đã phải hứng lấy rất nhiều làn tên mũi đạn của những lời thị phi, chỉ trích, tấn công, phê phán, thiếu thiện chí, sai lầm, phiến diện của rất nhiều người. Và một cách gián tiếp, Ngài muốn nói rằng đó là một chuyện rất bình thường đó. Làm tốt mà không bị người khác phê bình chỉ trích mới là chuyện lạ. Có tư tưởng tiến bộ hoặc là đi trước thời đại, lý tưởng cao thượng, những đóng góp có giá trị cho phần lớn con người mà không gặp phải những làn tên mũi đạn chống đối cũng là chuyện lạ. Quan điểm này sẽ giúp cho chúng ta vững chí trên lý tưởng mà chúng ta đã phát tâm đóng góp dấn thân. Và do vậy các tình cảnh khi diễn ra đó, chúng ta không phải ngạc nhiên đến độ là chán nản thất vọng rồi thúc thủ về phía mình, từ giả hết tất cả các Phật sự rồi các thiện nghiệp, những điều cao thượng mà chúng ta đã dấn thân hay là đang theo đuổi, dù là ở trong quá khứ hay là đang tiếp diễn ở hiện tại. Phật mà còn thế, huống chi là các vị Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng, các bậc thiên tài, nhân tài và những gì nổi trội hơn người thì phần lớn là sẽ bị dòm ngó, và do đó rất dễ dàng bị tấn công từ nhiều phía khác nhau. Kinh nghiệm đáng học từ Đức Phật là chịu đựng mọi phỉ báng bằng một cái tâm trí tuệ, bản lĩnh đối diện với các nghịch cảnh, để trong lúc đó, những điều không như ý diễn ra, ta không để cho nỗi khổ niềm đau thương tổn dòng cảm xúc và lý tưởng của mình. Sự khác nhau căn bản giữa Đức Phật và người phàm chúng ta là nằm ở chỗ này: chúng ta không khéo chịu đựng. Sau một thời gian 5-7 năm chịu đựng, vượt qua thêm cái mức một chút xíu nữa là chúng ta ngã quỵ liền. Có người chịu đựng được lần thứ 6 và đến lần thứ 7 là đầu hàng. Có người nỗ lực được lần thứ 2, thứ 3, nhưng mà thêm một lần nữa hay nửa lần nữa là sức gần như là cùng, tâm kiệt, và do đó trở thành là người thất vọng. Và có rất nhiều người thậm chí là chưa trải qua những cái gian khó mà nghe người khác kể là đã nổi da gà, rợn tóc gái, xanh mày, tái mặt rồi, gần như là không có bản lĩnh để dấn thân. Khéo chịu đựng tốt nhất theo tinh thần Phật dạy đó là phải dùng trí tuệ soi sáng nghiệp của bản thân, cái tác động nghiệp của tha nhân, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và nhiều thứ khác nữa. Để giả sử khi ta nỗ lực hết mình, làm bằng mọi phương pháp mà kết quả vẫn không như ý thì chúng ta cũng không vì thế mà tự hành hạ cảm xúc chính mình, tự đi đọt mình thêm một lần nữa. Ta phân tích nhiều nguyên nhân để khắc phục, không để cho tình trạng tương tự diễn ra trong tương lai. Đó là sự chịu đựng khôn ngoan. Chịu đựng sáng suốt nhất theo Đức Phật trong kinh Trường Bộ đó là yên lặng bậc thánh, hay là yên lặng như thiền định. Là có những tình huống mà việc phát ngôn sẽ không mang lại một giá trị lệ lạc thiết thực nào cho người phát ngôn lẫn những người nghe. Thì trong tình huống đó đó, việc yên lặng không phải là một sự đè nén cảm xúc, mà ta phải thấy rõ rằng là duyên chưa đủ, sự thành tựu cho việc công bố những nội dung này đó chưa cần thiết. Cho nên là hành giả có sức chịu đựng tốt đó, sẽ quay trở về với chính mình, làm chủ dòng cảm xúc và rũ bỏ hết tất cả những cái phiền não mà biểu hiện cụ thể nhất của đó là lòng sân trước nghịch cảnh, để cho tâm được lắng yên, thư thái, bình an, và không có một cái bợn nhơ nào về nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy được. Người đó được gọi là khéo chịu đựng. Tại sao phải chịu đựng yên lặng trong thiền định? Vì trong thiền định á, nội dung sự chuyển hóa nó được diễn ra. Chúng ta không còn giận dỗi, bực tức, là thất vọng, bất mãn nữa. Tất cả cái đó là những nội kết. Và cũng trong chánh niệm với thiền định á, chúng ta không để cho sự si mê và tham ái khống chế chúng ta. Vì đó chúng ta vẫn sống một cách rất là bình thản, hạnh phúc trong các nghịch cảnh, như khi chúng ta đang ở trong hoàn cảnh rất là thuận lợi. Ta thử đặt ra câu hỏi: Đức Phật đã chịu được cái gì? Đó là lời phỉ báng. Và phỉ báng theo chữ Hán có nghĩa là chuyện ta không có làm, như là bị dựng lên. Ta không phải là tác giả, nhưng mà bị vu oan, giả họa. Và ta làm một cách đó, rất là vô tâm, có tính công bằng, thể hiện sự dân chủ, nhưng người khác cứ đánh giá rằng đó là một cái độc đoán, chuyên quyền, lấn lướt, hoặc là nó tạo ra những cái gì đó rất là tiêu cực. Không vì thế mà chúng ta buồn, bởi vì nhân quả có thước đo của nó. Giữa những lời phê bình chỉ trích sai của người khác về cái thực tại, các hành vi và đức hạnh của chúng ta, không vì thế mà làm nhân cách của người bị phê phán bị thay đổi. Chứ tôi thường đưa ra cái hình ảnh, nếu mình là có hai tay hai chân, kẻ thiếu thiện chí hay là ghét bỏ mình là có thể nói ông đó là một giò hay là tám ngón. Không vì thế mà 10 ngón tay còn lại thành 8, hai cái bằng chân, hai đôi chân còn lại có một bàn và một cẳng. Chuyện đó là không bao giờ có thật. Nhưng mà trong cảm xúc đó, chúng ta dễ dàng bị thương tổn bởi những lời phê bình chỉ trích như thế này. Đó là sự khác biệt căn bản giữa người có tu và không tu. Đối tượng của những lời phỉ báng dĩ nhiên là những người thiện rồi. Còn chủ sĩ của những lời phỉ báng theo Đức Phật ở trong câu thứ tư đó là ác giới của nhiều người, tức là thiếu đạo đức, thiếu nhân cách, không chuẩn luật, không có mộng văn phẩm gì. Và cái đó không phải là một cá thể, nó là một tập thể. Và từ bóng đêm đó tạo sự liên kết, và họ ẩn núp như là bóng tối vậy, như là các biệt kích vậy. Chúng ta không đấu với những bóng ma, chúng ta cũng không đóng quách cụ thể với những kẻ trốn tránh, ném đá dấu tay. Nhưng mà thế giới ngày nay là đang bị mạng lưới Al-Qaeda, tức là mạng lưới căn cứ của Osama Bin Laden, tạo một sự khủng hoảng rất là trầm trọng. Cái thực lực của họ như thế nào thì không ai đoán hết trước được. Nhưng mà số lượng những con người cực đoan và hạnh phúc về những hành động phá hoại trên nền tảng cực đoan của mình là có thật. Việc đọ súng dẫn đến cái chết của Osama Bin Laden ở miền Bắc của Ấn Độ, xin lỗi, của Pakistan đó, là một điều làm cả thế giới ngạc nhiên. Ông ở trong một cái khu dinh thự trị giá $1,000,000 suốt 6 năm trời, kế bên học viện quân sự của Pakistan mà lực lượng tình báo của Pakistan hoàn toàn không biết. Và khi giết được Osama Bin Laden đó, thì Tòa Nhà Trắng đã có quyết định làm lễ tống táng cho ông đó, trịnh trọng như nghi thức truyền thống của người Hồi giáo, tức là không quá để một ngày. Và đã thả xác của ông xuống biển, vì chính quyền Obama không muốn cái đề chung của ông trở thành là một cái thánh địa theo quan điểm của những người Hồi giáo cực đoan. Bỏ qua các tranh luận về cách thức giết Osama Bin Laden có hợp với luật pháp thế giới, chúng ta thấy chủ nghĩa khủng bố và các con người khủng bố đó trở thành là nỗi đau của thế giới. Và phát hiện trong các hồ sơ, sổ tay, rồi ổ đĩa cứng ở trong nhà của Osama Bin Laden đó, thì người ta biết là ông đang lên kế hoạch trong năm nay là phá đường ray xe lửa của Mỹ ở mức độ lớn và rộng. và tấn công một cái cầu to mà Văn đã lên kế hoạch rất là chi tiết rồi. Thế giới cho rằng là giết được Osama Bin Laden đó là một chiến thắng rất là vĩ đại. Thế giới nhờ đó trở nên an bình hơn. Các đài phương Tây phỏng vấn Đức Lạt Lạt Gạt Ma về Osama Bin Laden thì ngài cũng nói rằng đó là việc có những phản ứng để dẫn đến sự tiêu diệt Osama Bin Laden là một hành động cần thiết. Tiếng nói của một vị lãnh đạo phản cách Tây Tạng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của kinh điển Đại Thừa. Bảo chữ trấn ma quân, tức là cầm chài kim cang để dẹp các đội binh ma khủng bố, mang lại niềm an vui, hạnh phúc và hòa bình cho nhân loại là một điều đáng tán dương. Cho nên đã là kẻ ác giới đó thì cái tính liên minh của họ mạnh lắm, có khi như là con mạch tuộc, có khi như là một mạng lưới, có khi như một sự vô hình, có khi đó là những cái gì đó rất là cụ thể, có khi trà trộn vào trong các tổ chức khác nhau để làm cho những người thiện chí có lý tưởng tốt bảo vệ luật pháp quốc gia và thế giới đó gần như là lẫn lộn, không còn phải phân định ai là kẻ tốt người xấu nữa. Kệ 321, Đức Phật đưa ra cái nghệ thuật huấn luyện để vượt qua mọi phỉ báng như sau: voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Ba hình ảnh so sánh đối chiếu khá ấn tượng. Một con vua, một con ngựa giỏi hay là thuần phục á, chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho giới vua chúa sử dụng, vì cái độ an toàn khi cởi và sử dụng con ngựa này là khác ra. Còn các con ngựa trứng không ai dạy gì mà giao cho vua, vì như thế dễ bị phạm tội khi quân và bắt đầu thậm chí là bị tru di tâm tập. Các con ngựa trứng thường là những con ngựa giỏi, điều phục được chúng được xem là một cái thành tựu lớn. Voi cũng như thế, voi đã được huấn luyện rồi đó thì nó trở thành là thuần phục, có thể tham gia các cái cuộc xiếc tạo ra niềm vui, phục vụ hạnh phúc cho rất nhiều người. Nó có mặt ở hội hè văn hóa này, lễ hội văn hóa khác, và giá trị của những con voi như thế cũng là rất lớn. Không có voi dữ nào mà không điều phục được, cũng không có con ngựa ngoan cố nào mà không có chịu điều phục cái sự khôn ngoan của con người. Và tương tự cũng như vậy, một con người thuần chủng, tức là biết tự huấn luyện bản thân, làm chủ được sáu giác quan, làm chủ được dòng cảm xúc, tâm tư, nhận thức, hành vi và lối sống, được xem là bậc tối thượng nhất trong loài hai chân. Theo Đức Phật, người đã hoàn tất sự huấn luyện tối thiểu là phải là bậc A-la-hán trở lên, được gọi là bậc vô học, tức là không cần phải thực tập tâm linh thêm, không cần phải huấn luyện đạo đức thêm. Mọi sự tiến bộ đó ngày càng được phát triển chứ không bị dừng lại và thụt lùi. Ai tự huấn luyện mình bằng đời sống đạo đức, thiền định và trí tuệ, người đó được xem là tối thượng và vượt qua một cách rất dễ dàng các làn tên mũi đạn của sự phá rối, nghịch cảnh, phê bình, chỉ trích, phỉ báng, dù không. Và ta hãy nên thực tập để trở thành một trong những người như thế. Vấn đề 2, tự điều phục là tự chiến thắng. Kệ 322, Đức Phật dạy như sau: tốt thai con la thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Thì nội dung của bài kệ này nó gần giống như kệ 321 trong việc so sánh đối chiếu với con la thuần. Dĩ nhiên nó trở thành là một cái nguồn lao động rất tốt cho chủ. Chủ yêu cầu nó chuyên chở cái gì, đến địa điểm nào thì nó cứ như thế mà đi, không kháng cự, không đòi hỏi, và hoàn tất được cái nhiệm vụ chủ giao là một nỗi niềm hạnh phúc của nó. Còn là ngựa xin, tức là một thuật từ chỉ cho một loài ngựa đặc biệt của Ấn Độ thời cổ đại, và đó là một cái loài được xem là có phát triển về cái tri giác đó, tốt nhất ở trong các loài là ngựa tuấn mã. Cho nên là khi mà có được con ngựa xin đó, thì việc điều phục đó rất là nhanh. Người điều phục và nó có một sự hiểu biết căn bản để nó có thể cảm nhận được một cách rất nhanh chóng những nhu cầu của con người và giá trị từ việc chuyên chở của nó cho con người sử dụng nó. Còn đối với các loại voi lớn thì voi có ngà được xem là quý giá, chứ mà voi không có ngà được xem giống như là cờ mà không có gió vậy. Giá trị của con voi nằm ở cái ngà. Người ta giết voi vì để lấy ngà, chứ còn sức mạnh con voi nào thì cũng gần gần giống như nhau. Nhưng ở đây Đức Phật tái khẳng định một lần nữa, người tự điều phục, tức là làm chủ được bản thân mình, mới được xem là chiến thắng tối thượng, mới được gọi là người tối thượng trong các con người. Như vậy đây Đức Phật đã thay thế ý niệm đạo đức với các vai trò, vị thế chính trị và xã hội con người có thể có. Đối với người có tinh thần gia trưởng đó, chồng là tối thượng trong gia đình. Bây giờ á, ta thay thế vô, chồng mà có được sự tự điều phục là tối thượng, vợ có sự tự điều phục là tối thượng, như vậy cả hai cùng tối thượng. Rồi trong xã hội, trong quốc gia cũng vậy, người đứng đầu không phải là tối thượng, mà cái đạo đức và chuẩn mực tôn trọng luật pháp của người đó trở thành là cái tiêu điểm để đánh giá cái nhân cách tối thượng của người đó đối với cộng đồng, xã hội nói chung. Sự thay thế vai trò của chính trị với giá trị của đạo đức đó, là một thay đổi rất là có ý nghĩa, mang tính đạo đức rất cao. Bài kệ 323, Đức Phật nói sự điều phục các loài động vật có ý nghĩa rất nhỏ so với sự điều phục bản thân. Chẳng phải cưỡi loài ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đích đến nhờ điều phục. Là chúng ta cưỡi ngựa, cưỡi voi, cưỡi la, hay là cưỡi trâu, cưỡi bò, bất cứ một loài vật nào. Thậm chí bây giờ là chúng ta đi trên xe hơi, xe lửa, máy bay. Sau này các nhà khoa học phát hiện thêm một cái loại gì đó ngoài những loại mà chúng ta vừa biết, có tốc độ đặc biệt hơn nữa, thì chúng ta biết rằng là cái việc sử dụng các phương tiện bay và chuyên chở đó không giúp cho chúng ta đến được Niết Bàn. Vì Niết Bàn không phải là một cảnh giới, Niết Bàn không phải là một nơi chốn, Niết Bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, hành tinh, đời này hay là kiếp sau, mà Niết Bàn là trạng thái vắng lặng hoàn toàn mọi nỗi khổ niềm đau, khi mà con người chuyển hóa tận gốc rễ của tham sân si bây giờ và tại đây. Việc tự điều phục như thế phải nói rất là khó. Các vị xuất gia chân chính đôi lúc phải tu đến vài chục kiếp mà không biết là có xong chưa. Nên chuyển hóa được các hành vi tiêu cực, thói quen xấu, động cơ không lành và lối sống ảnh hưởng xấu đến người và xã hội là tiêu chí không thể thiếu đối với một người hướng đến sự tự điều phục. Người tự điều phục thể hiện nhân cách, quy nghi, đạo đức, nhân phẩm, mà mỗi khi chúng ta có cơ hội làm việc với, tiếp xúc, giao du, lòng cảm thấy hân hoan, như mình cảm nhận được cái cộng hưởng tích cực từ đời sống đạo đức và tâm linh của họ. Vấn đề 3, vượt qua dục lạc. Đó là tiêu chí của các vị xuất gia chân chính. Đối với người tại gia thì vượt qua dục lạc nó có sự giới hạn, thể hiện sự hưởng thụ dục lạc đối với đúng con người đúng tình huống đúng, hoàn cảnh đúng đều xem là cho phép. Còn ngược lại là sai con người, sai thời điểm, sai không gian á, được xem là cần phải điều chỉnh. Bài kệ 325 Đức Phật dạy như sau: người ưa ngủ, ăn nhiều, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Đây là câu nói tôi nói là hơi nặng, nhưng mà nó là mô tả về cái hiện thực của những người đặt nặng về sự hưởng thụ. Hưởng thụ thì gồm có 5 phương diện: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Pháp có nghĩa là các ý niệm, sự tưởng tượng ở trong tâm của con người. Sắc, thanh, hương, vị, xúc nó thuộc về các khoái lạc giác quan. Có người đam mê hình thù, màu sắc, vóc dáng. Rồi có người thì chết mê chết mệt với mùi hương. Có người thì bị vướng vào cái khẩu vị. Có người thì bị kẹt vào làn da, tiếp xúc sự mịn màng, im ái, và để phục vụ cho những cái cảm giác đê mê. Thì năm đối tượng vừa nêu được xem là năm dục lạc căn bản mà người xuất gia cần phải vượt qua. Còn người tại gia đó thì không nên bị đắm nhiễm vào chúng, mặc dù trên thực tế là mình được quyền hưởng thụ đó. Ở đây Đức Phật chỉ đưa ra một cái tình huống là ăn uống với ngủ nghỉ thôi, để ứng với tình huống ở trong tư tưởng của Đại Thừa: tài, sắc, danh, thực và thùy. Tức là hai yếu tố sau. Tài thì gồm có tiền của, tức là sự giàu sang phú quý. Sắc là nét đẹp giới tính của nam đối với nữ, của nữ đối với nam. Danh đó thì thuộc về tiếng thơm, uy tín, danh dự. Còn thực và thì đó là chủ nghĩa tiêu thụ đó. Sở dĩ Đức Phật đưa ra hai cái này là chính là bởi vì cái ám ảnh và sự đeo bám của phần lớn chúng sinh đối với chúng là cao hơn tài, sắc và danh. Và khi vướng vào hai cái này đó thì nó lại liên hệ đến một cách trực tiếp với tài, sắc và danh. Do đó phân tích sự kiện điển mẫu cũng giúp chúng ta thấy rõ được cái tác hại của hưởng thụ làm cho chúng ta trở thành thấp kém với tư cách là một con người, và tái sanh có thể trở thành các loài động vật. Ở đây thì Ngài đưa ra chẳng khác nào như con heo to con, lớn xác, mập mạc, chỉ biết ăn và ngủ, và cuối cùng trở thành là cái mồi ngon cho người ta hưởng thụ ăn uống hết. Thế còn bản thân của con heo không làm nên một tích sự gì, như là các cái loài gia súc khác, chẳng hạn như con chó còn biết giữ nhà, con mèo còn biết giữ chuột, con trâu con bò biết cày cấy, vân vân. Những người mà hưởng thụ nhiều quá thì sẽ có một cái hậu quả là đào thai và trở thành một cái cảnh giới sống thấp hơn. Còn khi còn sống thì ngủ nhiều, ăn nhiều nên cái dục vọng nó cao, gia tăng. Cho nên là ai ăn ít thì dễ giữ được hạnh phúc gia đình. Cái đòi hỏi về thực phẩm nó đã tạo ra những cái phản ứng hormone, và các phản ứng hormone nó kích thích cái lòng khát dục của con người, và do đó khó kiềm chế được. Ăn những cái chất bổ dưỡng nhiều quá hay là bổ thận nhiều quá thì dục vọng nó cũng vì thế mà gia tăng. Đây là lý do mà các tổ Trung Quốc mà giờ Đức Phật không cấm lại khuyên chúng ta không nên ăn ngũ vị tân: hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ, vì nó được xem như là thực đơn của thằng tình ái, kích thích về về thận, tạo ra những cái phản ứng hóc môn về về tính dục nó khá cao. Nếu ăn những thứ vừa nêu cùng với các loại thực phẩm máu đỏ, thịt đỏ thì nó lại còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Thế Đức Phật hậu quả thấp nhất của chủ nghĩa hưởng thụ dục lạc là dẫn chúng ta vào trong sanh tử luân hồi không có điểm dừng. Và dĩ nhiên là luân hồi là một bánh xe lăn. Trong năm cảnh giới, khi làm chư thiên, Atula, con người, tức là ba hình thức con người ở các cấp độ phước báo khác nhau. Lúc thì làm các loài động vật, gia súc, côn trùng, vi tế, tức là các loài hữu tình mà phước báo về tri thức, đạo đức, tổ chức xã hội, truyền thông kinh nghiệm và giáo dục của chúng không thể nào so bì được một phần rất nhỏ đối với phước báo mà con người có. Thì sự trồi lên tụt xuống qua lại trước và sau đó được gọi là đang sống ở trong tầm ảnh hưởng của luân hồi. Và ở đây thì ngài dùng một cái ấn tượng rõ ràng hơn là nhập vào bào thai. Đức Phật đã nêu ra cái kinh nghiệm mà vượt qua chủ nghĩa hưởng thụ dục lạc của bản thân như sau. Kệ 326 Phật dạy: trước tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi. Để phát xuất từ cái điểm giống như bao nhiêu người phàm, sự hưởng thụ và thói quen của chủ nghĩa hưởng thụ ở Đức Phật đã được chuyển hóa bằng sự tự điều của bản thân qua đời sống đạo đức, thiền định và tự giác. Nếu Đức Phật đã làm được như một hiện thực thì tất cả chúng ta không có lý do gì không tin rằng mình cũng có thể làm được như chính ngài. Ở đây Đức Phật đưa ra ba đối tượng của chủ nghĩa hưởng thụ: ái, dục và lạc. Ái là tình yêu, bao gồm các cái biểu hiện khác nhau của cảm xúc, vốn nó tăng cường hạnh phúc gia đình và giới tính, nhưng mà khác nó cũng tạo ra nhiều sự chấp mắc, vướng dính, rắm rối ở trong cuộc đời. Còn dục ở đây được hiểu là tính dục, là hưởng thụ thân sắc giới tính, và nó được xem là nỗi ám ảnh rất lớn trong đời sống hôn nhân. Trong khi lạc đó, tức là các khoái lạc giác quan ngoài hai thứ vừa nêu, bao gồm mà tài, sắc, danh, thực thì, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó cũng có thể trở thành là mối quan tâm của một số người, hoặc là do cái cấu trúc cơ thể về phương diện sinh học đến cái tầng tuổi nhất định nào đó, chẳng hạn như nữ sau 65 hay là 70 trở lên, nam khoảng 80, mà giờ không phải là tất cả, nhưng nhìn chung á là các cái hưởng thụ về dục và ái gần như là nó giảm đi khá nhiều. Có nhiều quý bà ở tuổi 65 không còn ham hố gì nữa hết, nhưng mà quý ông ở lúc 80 vẫn còn. Đang khi lạc tức là những cái nhu cầu hưởng thụ khoái lạc giác quan á, thì ở từng tuổi nào nó cũng còn, thậm chí là 90 tuổi, 100 tuổi, 116 tuổi, 200 tuổi, nếu có người sống thọ đến thế, rất là vi tế, vẫn còn thích ăn ngon mặc đẹp, vẫn còn thích đời sống mà hạnh phúc đủ đầy, vẫn còn ưa những cái hạnh phúc cần đề nhân vật. Tự cầm voi để điều phục con voi có thói quen hưởng thụ các khoái lạc trong bản năng, Đức Phật đã trở thành một bậc chiến thắng. Nhờ đó ngài không còn bị rơi rớt trong sinh tử luân hồi. Kệ 327 Đức Phật dạy tiếp tục như sau. Kệ 326 và 27 như sau: trước tâm này buông lung chạy theo hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Một hình ảnh đó khá ấn tượng. Con voi chúa được xem là con voi thông minh. Khi rơi vào một cái hoàn cảnh sa lầy, vướng bẫy, nó không dễ dàng chấp nhận số phận. Nó tìm cách dùng dãy và trên sự khôn ngoan, nó đã thoát ra khỏi cái vũng bầy khi bị sa lầy một cách dễ dàng hơn là các con voi bình thường khác. Như vậy sự khác biệt giữa con voi chúa và voi bình thường nằm ở chỗ đó, voi bình thường sẽ bị hoảng loạn tinh thần, thay vì đi con đường đúng để thoát lầy hay là vượt khỏi bẫy, thì sự lính quấn của chúng thiếu phương pháp sẽ làm cho chúng mình lúng lúc sâu trong này nhiều hơn. Đang khi đó cũng cùng trong hoàn cảnh tương tự, vời Chúa bình tĩnh suy nghĩ, không hoảng hốt, không sợ hãi, không tuyệt vọng, và phấn đấu cho đến lúc nào thoát khỏi cái bẫy và lầy thì mới thôi. Đức Phật khuyên tất cả chúng ta trên tiến trình vượt khỏi các ác đạo bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh thì phải phấn đấu vui với những niềm vui không phóng dật, tức là có tinh tấn, nỗ lực, lý tưởng, đặt mình trong những quỹ đạo cao thượng để phấn đấu và vươn lên. Mà muốn được như thế, điều tốt nhất là phải biết phòng hộ tâm ý, vì tâm ý là tác nhân chính của các hành vi, thân thể và lời nói. Bài kệ 324 Đức Phật đưa ra một hình ảnh tiêu biểu khác như sau: con voi tên Tài Hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Tài Hộ là dịch sát nghĩa từ tiếng Bali là Dana Pala, tức là nó như là một cái tài sản quý, tên con voi á. Bởi vì vua chúa ngày xưa lấy voi để làm sức mạnh trong chiến tranh, và về lực kéo thì voi vẫn là số 1 trong rừng xanh. Nếu như đối với những con voi thường khác á, thì khi mà nó bị phát dục, tức là nó có nhu cầu hưởng thụ khoái lạc giới tính với một con voi khác giới phái, thì không thể nào điều phục nó được. Cơ thể của nó sẽ tiết ra một cái mùi rất là xú uế, nghe mà phát khảm và phát khủng ấy, khó chịu lắm. Và trong giai đoạn đó, nếu người điều voi không có kinh nghiệm và chờ nó vượt qua cái giai đoạn khắc dục, thì việc điều phục voi dẫn đến những tình trạng tai nạn, thậm chí cái chết là chuyện có thể xảy ra. Do đó người điều phục voi giỏi đó phải biết rõ đó, cái thời gian hưởng thụ dục của nó là vào ngày nào trong tháng, tháng nào trong năm. Chậm đi một vài ngày trong việc điều phục á, dẫn đến kết quả an toàn là điều nên cân nhắc. Đang khi con voi tài hộ, tức là một loại voi thuần phục, có giá trị và nó hiểu được cái sự điều khiển của con người, trong tình huống bị trói buộc do bẫy giăng bắt của con người, nó ngày và đêm thà không ăn uống, dầu cho nó có được dụ dỗ bằng những món ăn vặt lạ, nó vẫn không màng đến. Canh cánh bên lòng nhớ về rừng voi, tức là tình thân thương của chúng, và nhớ về voi cha do mẹ của mình, chứ không có vì cái vui của bản thân mà quên đi hết tất cả những nỗi đau của đồng loại. Cái tính là điển hình của con voi tài hộ được xem là voi voi giỏi, voi thuần chủng đó, là như thế. Đưa hình ảnh này ra đó để Đức Phật muốn ám chỉ cho chúng ta rằng đó là một con voi, sự phát triển về nhân cách, đạo đức và trí tuệ của nó không có, ấy thế mà nó còn không dễ dàng gì vì chủ nghĩa hưởng thụ mà quên đi những cái giá trị cao hơn. Huống hồ con người chúng ta có nhân cách, có tri thức, có đạo đức, có luật pháp và có nhiều giá trị khác, mà lại làm mất nhân cách của mình trong các cạm bẫy của hưởng thụ là điều quá dở và không nên. Thì đến so sánh tích cực này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua một cách dễ dàng. Có những cái so sánh làm cho mình cảm thấy mắc cỡ và xốn sang, cho nên mình nỗ lực mình không nên bị để cho hành động và đời sống đạo đức mình nó thấp đến thế. Còn voi mà còn có thể làm được, tại sao con người thì không? Chỉ cần đặt ra như thế thì tự động chúng ta có thêm một tinh thần để vươn lên. Ở một số tình huống khác, người A có thể làm được, tại sao tôi thì không? Thì tự động mình lại có một cái phấn đấu làm thế nào đó, mình bám theo, bắt chước, cố gắng đạt được 7-10, 8-10, 9-10 hay là 10-10 đối với người đã thành tựu. Vấn đề 4, không kết bạn kẻ ngu, được xem như là tiêu chí tốt để ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực gần mực thì đen. Kệ 328 Đức Phật dạy như sau: nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Ở đây Đức Phật nêu ra cái tiêu chí để kết bạn á, là bậc hiền và bậc trí. Bậc trí là có tự giác rồi, mà tự giác là kết quả của đời sống đạo đức và thiền định được chuyển hóa tham sân si. Người như thế thì tinh thần vô ngã vị tha rất cao, sự hiểu biết rộng lượng, tha thứ dung thông và gần gũi với mọi người đó cũng rất là dễ dàng. Cho nên sống với những người như vậy, ta khỏi phải lo ngày lo liêm rầu trong buồn hoài, tinh thần sảng khoái, học được nhiều hay, phấn đấu được nhiều giỏi để khắc phục bản thân mình ngày càng được tốt đẹp hơn. Khi sống chung được với những người bạn lành như vậy đó, thì ta có cơ hội khắc phục được mọi hiểm nguy về đời sống nhân cách đạo đức. Cho nên Đức Phật khuyên là hãy nên hoan hỷ sống với những người như thế bằng chánh niệm. Chỉ còn mình sống chung để lấy le tôi là bạn của nhân vật lỗi lạc đó thì chẳng ăn chung gì. Giống như cái muỗng mà nằm trong cái tô canh thì chất inox sẽ không làm cho chất mổ và cái hương vị của canh ảnh hưởng đến nó được. Nghĩa là gần bật gần đèn mà chẳng được sáng, bởi vì mình không hấp thu được cái gì hết. Như vậy theo Đức Phật á, ta không cần thiết phải có nhiều bạn. Vì nếu bạn không đúng á, có thể làm cho mình bị phiền não, khổ đau nhiều hơn. Và dĩ nhiên mình không nên lập dị và cầu kỳ quá mức. Vì làm như thế ta trở nên là biệt lập với xã hội, là trái với tinh thần Phật dạy. Ở đây tiêu chuẩn đạo đức và trí tuệ là thước đo để chúng ta kết bạn. Nhờ đó có sự an toàn và hạnh phúc khi đồng hành với người cùng lý tưởng cao quý với ta. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nêu ra bốn loại bạn mà mình nên xa lánh. Thứ nhất là bạn lợi dụng, thì làm gì làm cái quyền lợi của họ là số một. Thì những người như thế trở nên rất ích kỷ và thậm chí có thể hại mình bất cứ lúc nào. Thứ hai đó là bạn a dua, tức là họ chỉ muốn lấy lòng chúng ta vì lợi ích cho họ, chứ không cần biết mình sai mình dở. Cái gì của họ cũng tán dương để cho mình làm hết, xúi dục bậy, tán đồng bậy, cuối cùng là mình lại lấy hậu quả là họ đứng ngoài cười khì quề. Thứ ba là bạn ăn chơi, bao gồm bạn nhậu, bạn đàn điếm, bạn đen đỏ. Ba loại bạn này đó thì thường thích là giao du với nhiều người theo công thức nấp nào chung đó, hay là thầy pháp nào âm bên đó, để nó tạo sự liên minh, cái sức mạnh do nó có thể có chỗ đứng vững. Khi mà tiếp xúc với những người như thế là khổ lắm, không biết uống rượu, giao du bị nó khích xiết rồi cũng trở thành là cái kẻ nghiện rượu, không có lòng tham đỏ đen mà chơi với người này rồi đó mờ mắt si mê, và cuối cùng là trắng tay. Rồi không có đàn điếm ăn nhậu hưởng thụ, rồi đi bị ôm riết rồi trở thành cái kẻ gọi là vừa mất sức khỏe, bệnh tật, rồi mất tương lai. Và bạn thứ tư đó là bạn tán dóc, tức là gặp nhau chỉ là tùm ba tùm bảy, chuyện trong chuyện ngoài, chị trong nhà ngoài phố, chị ông tám bà chín, chuyện trời hơi đất hỡi, chuyện quá khứ và chuyện tương lai. Đang khi các vấn nạn hiện tại thì họ không đá động gì đến và cũng không có tư vấn các phương pháp để giải quyết nó. Thì Đức Phật nói cái mà chúng ta cần là hiện tại giải quyết được cái gì, như thế nào, hiểu ra sao. Thì họ toàn là thể hiện cái quan tâm đồng tình của chúng ta về chuyện đã qua, làm cho mình tiếc nuối hoặc là khổ thêm lần nữa, hoặc là tán đồng với chúng ta về những cái chuyện phi hiện thực ở trong tương lai, làm cho mình sống ở trên mây mà trên thực tế đó cuộc sống là nằm dưới mặt đất. Thì những người bạn đó là mệt lắm. Đức Phật khuyên là thà đơn độc một mình chứ đừng nên kết bạn với bốn hàng người vừa nêu. Bài kệ 239 Đức Phật tiếp tục phân tích về tiêu chí chọn bạn mà chơi. Không gặp bạn hiền trí, đáng chung sống hạnh lành, như vua bỏ nước bại hãy sống riêng cô độc như voi sống rừng voi. Ở đây Đức Phật đưa ra hai hình ảnh tham khảo có giá trị. Thứ nhất là vua, thứ hai là voi chúa. Voi chúa thì không kết bạn với những con voi thường, bởi vì cái tầm nhìn, năng lực và lý tưởng của hai bên nó khác nhau hoàn toàn. Xe sẻ thì bay thành từng đàn, chim đại bàng thì bay từng con. Nó có cái cộng hưởng về tính cách và cái nhóm các cái biệt nghiệp và cộng nghiệp, nó làm cho một số người nó có khuynh hướng là gần nhau hơn, thích nhau hơn, chơi với nhau hơn, tâm đầu ý hợp hơn, hoặc cho việc tốt, hoặc cho việc xấu, hoặc cho cả hai. Còn con người có trí tuệ đó thì phải hết sức thận trọng trong việc chọn bạn. Cho nên đừng để cho yếu tố tâm lý nó tác động đến cái việc giao du và đồng hành với một người nào, hay là tập thể nhiều người. Mà phải lấy cái tính giá trị, chơi với người như thế nó có hại gì cho mình, có tốt gì cho xã hội hay không. Nếu câu trả lời có hại cho mình và xấu cho người thì tốt nhất là thà không có bạn. Đối tượng so sánh thứ hai là vua. Một nước mà nó bị suy đồi, luật pháp không minh, rồi quan chức thì tham nhũng, cán cân luật là không được tôn trọng tuyệt đối, rồi cái công bằng xã hội không được thực hiện, thì thà đó chúng ta tự chức, bỏ nước ở đây được hiểu là tự chức, còn hơn là đồng tình hòa nhập với những con người như thế. Cuối cùng rồi là chúng ta chịu trách nhiệm chính vì cái người đứng đầu nguyên thủ quốc gia, thì không thể đổ lỗi rằng là do lý do A, B, C, mà cái trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm luật đó, làm cho chúng ta phải thấy rõ nếu mình đủ tài, đủ tầm, đủ đức thì chúng ta làm, còn bằng không đó, thì nên nhường lại cho một người có năng lực chuyên môn hơn để vận hành quốc gia. Chứ không nên vì thế mà ta kết phe, kết phái để kéo những cái người bất tài vô dụng về phía mình, trao tặng cho họ bằng sự phong tước phong chức để cho họ bỏ phiếu cho mình, ủng hộ cho mình trong những lúc mà mình đang bị những người khác tấn công đúng, phê bình đúng với những cái sơ đoạn. Đó là cái tiêu chí đạo đức mà Đức Phật nói là nếu các nhà cầm cái nước bậc có được tinh thần như thế này thì không lo gì đất nước không được phát triển. Sống cô độc mà không cô đơn thường là cái sự thật không thể phủ định đối với những người bằng cái tầm nhìn hơn quần chúng, cái đạo đức của họ trội hơn người thường, tuệ giác của họ đó xứng đáng làm cho họ ngồi riêng một chiếu, nó có khác biệt quá lớn. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói cũng giống như là một người đang đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, căn rễ nguyên lý tình huống, cách giải quyết vấn đề rõ mồn một đâu ra đó. Nhưng mà những người đang ở triền núi, cạnh núi, hang núi, động núi, chân núi thì không thể nào thấy toàn diện như thế được. Mà chia sẻ cái tính toàn diện cho những người phía diện là cả một thách đố chứ không phải đơn giản đâu. Vì nhiệt tình mà ta chống đó, vì nhiệt tình mà họ không chấp nhận, vì nhiệt tình mà đôi lúc họ trở thành kẻ thù đó. Do đó đang khi phải sống trong sự cô độc, nhưng đừng để cho tâm lý rơi vào sự đơn độc. Giống như một đỉnh núi, cái chốt của nó phải là nhỏ hơn cái đế. Giống như một hình tam giác hay là một kim tự tháp, càng lên cao á, là càng chọn lọc, càng rơi rớt qua cái quy luật loại trừ. Và những người trên cao như thế trở thành là cái đối tượng bị ghét bỏ của thiên hạ là chuyện thường thôi. Cho nên không dạy gì mà cảm thấy mình bị cô đơn, mà thấy rất rõ rằng là vì mình đạt được cái trình độ như thế, tầm vóc tâm linh như thế, đạo đức như thế, cho nên ta đi một mình là chuyện phải chấp nhận thôi. Kệ 330 Đức Phật tiếp tục khuyên: thà riêng sống một mình, không kết bạn người ngu, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Ý nghĩa bổ sung này nằm ở chỗ đó là giống như con vua chúa sống một mình, mà cái nhân cách giá trị của nó được đảm bảo. Còn hơn á là hòa quan đồng trần thiếu phương pháp, cuối cùng mình bị mất gốc, biến thái, giảm đạo đức và làm thui sụp ở trên con đường lý tưởng mà mình đã đi. Đó là điều không đẹp. Và đây Đức Phật đưa ra cái giá trị của cái người mà sống độc thân nhưng không cô đơn, đang khi mà một cái tập thể đó có quá nhiều lỗ hổng về luật và đạo đức. Đó là ta phải quan niệm rằng việc sống như thế trong một nghịch cảnh này là tạm thời, nhưng giá trị của nó là giúp cho mình không phải sầu lo vô tư vô lự. Chứ còn sống với kẻ xấu rồi mệt lắm, lời ăn tiếng nói cư xử của người đó làm cho mình đó là đôi lúc mà mệt đầu mệt óc, mất ăn bỏ ngủ. Sống một mình nó khỏe hơn. Còn đang khi chúng ta có cơ hội để hợp tác hay hòa đồng, người ta không nên đó là xem mình là số một để tạo khoảng cách. Đó là một sự lập dị. Vấn đề năm, hạnh phúc của kiếp người. Ba bài kệ 331, 332 và 333, Đức Phật đưa ra 12 tình huống được xem là cái tiêu chí để đánh giá hạnh phúc của kiếp người. Và ai đạt được những cái tình huống như thế được xem là đang hưởng phước đấy. Vui thai bạn lúc cần, vui thai sống biết đủ, vui thai chết có đức, vui thai mọi khổ hết. Bạn lúc cần là bạn thật. Nhà ngư phương Tây đã nói rất là giống với kinh điển của Đạo Phật. Cái đang lúc mình cần cái chuyện A, bạn đưa cái chuyện B thì quầy vốn mà. Hay không nói, hay nói khác hơn là vô dụng. Đang lúc chúng ta có nhu cầu giải quyết các vấn đề hiện tại thì người đó ngồi tán dốc cái chuyện quá khứ, trở thành là lạc quẻ. Đang lúc họ đang bị suy sụp tinh thần, muốn tự tử, mà mình nó đem ra những cái chuyện buồn, nhạc buồn, thì rõ ràng chúng ta đổ dầu vào lửa khổ đau, làm việc không ra. Cho nên cần ở đây nó được hiểu là đáp ứng đúng được cái nhu cầu để giúp cho người đó được phấn chấn tinh thần, vươn lên và có một cái lối đi an vui hạnh phúc mới. Đang lúc mà nghèo sơ nghèo sát, người có tiền để đóng học phí, hay là còn có tiền để mà trị bệnh, mà người bạn thân của mình có khả năng mà không thèm giúp thì đâu thể gọi là bạn thân được. Còn đối với các loại hạnh phúc giác quan, Đức Phật nói là người biết đủ, hài lòng với những gì mình đã có, đúng luật pháp, đúng đạo đức là người hạnh phúc nhất. Có thể đứng từ góc độ hưởng thụ ta không chấp nhận, bởi vì rất nhiều người nói là nhờ tôi là tỷ phú, phương tiện và tiện nghi vật chất quá đủ đầy cho nên tôi có quá nhiều hạnh phúc. Còn những người thiếu hơn các điều kiện đó sẽ không được hạnh phúc bằng. Đó là quan niệm chủ quan thôi. Cách đây khoảng một năm thì trên CNN có một chương trình do Larry King, là người điều phối phải nói là nổi tiếng toàn cầu trong vòng 50 năm. Chương trình đó mang tên là More Money, Better Sex, là nhiều tiền thì lắm dục. Và chương trình dịch Việt ngữ thì BBC đưa tin đó là nhiều tiền lắm tình. Nên dịch sát nghĩa đó là nhiều tiền lắm dục, phải hưởng thụ tính dục. Và đó là cái tiêu chí mà phần lớn những người đại gia họ cho và hãn diện rằng nó là cái tiêu chí để hướng về. Thì có tiền mua tiền, tức là mua người đẹp, cái gì cũng được, hưởng thụ cái gì cũng được. Nhưng mà hạnh phúc đó là một chuyện khác. Hưởng thụ là một cái phương diện của hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đích thực đó phải là sự sâu lắng ở bên trong, không có bị biến động bởi các điều kiện. Nên theo Đức Phật, sống biết đủ, hài lòng nó là hạnh phúc lớn lắm. Còn người không biết đủ theo Đức Phật á, dầu đang ở trên thiên đường vẫn chưa chắc gì hơn một người biết đủ đang nằm ở dưới mặt đất. Áp dụng tiêu chí này trong cái thị trường bảo giá ngày nay, quý bà đang nắm cái cán cân bao tử và chi tiêu của gia đình á, mà biết được kiểm phước tiện tặng trong chi tiêu, có lẽ là các gia đình khỏi phải bị khốn đốn, ta giảm bớt những chi tiêu không cần thiết và hài lòng với những cái đang có, thì hạnh phúc sẽ được đảm bảo. Còn đến tuổi già, đối diện với cái chết hoặc là nhắm mắt liệt của đời mà không có đạo đức thì nó khổ lắm, vì nó dẫn đến một tiến trình tái sanh cực kỳ xấu. Cái cận tử nghiệp nó quyết định cái tương lai của kiếp sống mới, và nó tạo ra nhân cách với những cái thói quen tiềm ẩn trong từng con người. Già mà không có đạo đức được hiểu là cả một quá trình sống người đó là buông thả, vi phạm hiến pháp, luật pháp, không có thực tập tâm linh. Rất nhiều người đó đã đến tuổi xế chiều rồi mà con cháu khuyên thì thôi giờ sáng lo tu đi, bớt hận thụ đi, thì họ không giờ chấp nhận. Họ thấy đó là một mục tiêu phấn đấu để hướng về thôi, là một nỗi đau. Vậy là sống có đức tức là sống có trí tuệ, sống có hiểu biết, có thực tập, có chuyển hóa, và đó rất là hạnh phúc. Còn hạnh phúc lớn nhất tại Đức Phật là kết thúc mọi khổ đau. Bởi vì hạnh phúc là đối lập với khổ đau. Khi khổ đau do lòng tham, sân si, hoài nghi, rồi vị kỷ không còn nữa, thì người đó được xem là hạnh phúc nhất đời. Kệ 332 Đức Phật dạy: vua thai hiếu kính mẹ, vua thai hiếu kính cha, vua thai kính sa môn, vua thai kính hiền thánh. Đây là bốn đối tượng đáng được tôn trọng, cung kính, cúng dường, phụng sự của tất cả những người có đạo đức. Nếu để ý cái trình tự sắp xếp của câu kệ đó, Đức Phật đã có một dụng ý rất rõ: kính các bậc tu sĩ đại diện cho đạo đức và tâm linh tôn giáo đó, phải được thực hiện sau khi chúng ta hoàn tất cái hạnh hiếu thảo tôn trọng cha mẹ ruột như là hai vị Phật trong nhà. Và nếu để ý thêm chút nữa, chúng ta thấy là kính mẹ đặt trước kính cha. Vì thường người con có người trước là xem thường mẹ lắm, mẹ tình cảm ngọt ngào, là lúc cũng dễ dàng tha thứ con cái nó sanh lời. Ở đây Đức Phật khuyên là phải kính mẹ trước, rồi cái đó là kính cha, kính một cách đồng đều, không có phân biệt. Bởi vì kính cha mẹ thì sau này mới đủ tư cách để làm cha mẹ của con cái mình. Một người giữ đúng luật thì sau này mới có được những học trò đó là đúng lề lối và khuôn phép. Rồi nhân quả nó rõ lắm, kẻ phá đám, quậy gọ vân vân, thì sau này khi mình làm gì cũng có những người sau này làm y hình vậy. Cho nên muốn làm lãnh đạo thì trước nhất phải là cái người tuân thủ luật pháp, tức là vương đấy. Thì hiếu kính cha mẹ sẽ giúp cho chúng ta có một tiền đề hạnh phúc với con cái ruột thịt của mình. Và sa môn mới là những người đang thực tập tâm linh. Ở đây được ám chỉ cho các tu sĩ Phật giáo, tức là không tin vào Thượng Đế, thần linh, không tin vào số phận an bài, nỗ lực chuyển hóa đạo đức để trở thành là một bậc gương mẫu và đỉnh cao như là kết quả tất yếu của sự thực tập, đó là trở thành các bậc hiền thánh. Như vậy theo Đức Phật á, dầu đang là người phàm đi trên con đường hướng đến thánh nhân thánh quả, thì những bậc xuất gia chân chính cũng là đối tượng ruộng phước và đáng được cung kính của những người đang là thí chủ. Tu suốt cuộc đời mà không ra đời cũng là đáng kính rồi. Giữ chọn được đời sống đạo đức với hành thanh cao là đáng cung kính rồi. Có được trí tuệ bên đời sống đạo đức là đại càng đáng cung kính hơn nữa. Vận dụng đức và trí để làm gương và phụng sự cho tha nhân thì lại đáng cho chúng ta bồi phục và kính lễ nhiều hơn. Câu kệ 333: vua thai già có giới, vua thai tính ăn chú, vua thai được trí tuệ, vua thai ác không làm. Đó là ba bốn nội dung rất là bình dị, cấu thành một đời sống đạo đức chuẩn mực, đắc nhân tâm. Câu cuối cùng là lánh xa mọi điều ác. Đó là một hạnh phúc rất lớn đối với chúng ta. Hay là khác hơn là người giữ được đạo đức thì không có lý do gì có nỗi sợ hãi về luật và dân sự. Và đó chính là tiêu chí để nâng người đó trở thành một bậc có trí tuệ. Nên đạo đức là cái rất quan trọng trong đời sống tâm linh Phật dạy. Già mà có đạo đức thì trở thành là âm đức cho gia đình, rượu phúc cho con cháu, tấm gương cho những người đi sau và đối tượng học hỏi của những người vươn lên. Cho nên để già có đức đó, thì chúng ta phải vun trồng nhân cách từ nhỏ, không có cái gì là trở nên đột biến hay là thình lình. Nó đòi hỏi đến cả một quá trình huấn luyện rất là bài bản, có trình tự thứ lớp. Bây giờ tuổi thanh xuân mà ăn chơi vô độ thì lớn lên làm sao có đức nổi. Vậy đó, còn trẻ phải đến với đạo Phật sớm, nhờ minh triết đạo đức hành trì thực tập trong đạo Phật á, những người trẻ đó có được cái nền tảng vững chãi cho mình, khỏi bị lầm đường lạc lối ở trong thế giới đa chiều và quá nhiều cạm bẫy về sự hưởng thụ. Nhờ như thế phát triển như một thói quen, dần dần như trở thành một quán tính, thì những người lớn tuổi đó trở thành là nhân cách đặc biệt mà mỗi khi ai nghe nói đến, nhắc nhở về, làm chúng ta cảm thấy bội phục và tán dương. An tín niềm tin vào Phật Pháp Tăng, vào các giá trị chuyển hóa, vào sự tự lực, vào nhân quả nghiệp báo, vào đời sống đạo đức và cái tiến trình của kiếp sau, vào những cái giá trị của bố thí cúng dường, vào những cái tinh thần vô ngã vị tha, được xem là những thước đo rất quan trọng để làm cho một con người được hạnh phúc. Ở đây hoàn toàn không có niềm tin vào thượng đế, thần linh, số phận hay sư ba rủi hay là mê tín gì đó. Hạnh phúc cuối cùng được xem là lớn nhất, đó là sống có trí tuệ, được đánh dấu bằng nhận thức đứng đắn, chững chạc, phù hợp với đạo đức. Và đây nó còn bao gồm là những cái tầm nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan phù hợp với duyên khởi vô ngã, không có nguyên nhân đầu tiên. Ngoài ra còn tin vào nhân quả tác động chi phối vũ trụ này, tính điều kiện tương tác nó làm cho quả có đôi lúc diễn ra ngoài ý muốn, có khi nó thuận với ý muốn ở một mức độ rộng lớn hơn. Người đánh giá thế giới hiện tượng, sự vật như chúng đang là, được xem là đang dần dần có được tự giác theo tên Phật dạy. Nhờ đó họ có thể làm chủ được bản thân, làm chủ được hoàn cảnh, vượt qua được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời nói chung. Nói tóm lại, theo Đức Phật 12 tiêu chí đánh giá là hạnh phúc của kiếp người đó, là những thước đo rất căn bản để chúng ta sống một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Ta cứ lấy 12 điều này làm hệ quy chiếu đi, xem ta có được những người bạn đồng hành lý tưởng thích hợp không. Nếu chưa có, nghĩa là mình cần phải tìm những người bạn như thế, chứ không nên sống biệt lập. Người khó tánh quá thì cũng khó mà kết bạn được. Trong đời sống có thể là ít người tốt, không có nghĩa là không có người tốt để chúng ta chơi. Bởi vì đến lúc mình chán nản, thất vọng hay là gặp nhiều nghịch cảnh mà có được người bạn cùng chí hướng, hiền trí đó, chúng ta đỡ dữ lắm. Chúng ta có thể có được những cái lời khuyên chân thành, đúng, hay. Rồi chúng ta phải thấy rõ mình có đạo đức hay không, nỗi khổ niềm đau đã được kết liễu chưa, ta thật sự là có phụng dưỡng cha mẹ, các bậc thánh, đạo đức, rồi ăn trú với niềm tin chân chính, có đời sống đạo đức không vi phạm luật và phát triển trí tuệ hay chưa. Nếu câu trả lời là có, chúng ta được xem là người đang sống với hạnh phúc. Thì dầu cho mình có thiếu tài sản, thiếu những điều kiện, gặp nghịch cảnh này thế này kia, chúng ta vẫn là người hạnh phúc thôi. Cho nên cái tiêu chí hạnh phúc của Đức Phật nó khác hoàn toàn với tiêu chí hạnh phúc thuộc về khóa đạo giác quan của người tại gia. Nói tóm lại, nội dung của chương 23 nhằm nhấn mạnh đến các cái yếu kém về nhân cách và phẩm hạnh. Theo đó kêu gọi chúng ta phải làm chủ được bản thân mình bằng tự sự tự chiến thắng thông qua các nỗ lực chân chính. Và khi mà chiến thắng được như vậy, ở hiện tại này chúng ta có được 12 phước báo cụ thể. Và trong tương lai, nhờ những cái chánh nhân gieo trồng gắn kết với phước báo đó mà chúng ta sống hạnh phúc lâu dài hơn. Đó là nội dung của bài kinh hôm nay. có một câu hỏi: người nữ nghiệp nặng có phải là câu nói của Đức Phật trong kinh điển hay không, hay là do một người nào khác đã nói? Tại sao lại nói như vậy? Quan điểm của Phật giáo về vấn đề này như thế nào? Theo chúng tôi, người có cơ hội đọc phần lớn các kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và Đại Thừa trong rất nhiều năm, thì hầu như không có cái câu mà Đức Phật nói là người nữ nghiệp nặng. Người nghiệp nặng là một cái câu nói cửa miệng của phần lớn những người nam, vốn không có cái tinh thần bình đẳng như Đức Phật đã dạy trong các kinh. Ví dụ như trong gia đình đi, vợ đã hy sinh xuống nhà bếp để gánh vác cái công việc này, bên cạnh việc nuôi dạy con cái và vệ sinh gia đình, mà người chồng không có được cái tâm đồng hành, nói là do với bà nghiệp nặng cho nên bà xuống và lo làm bếp, mình đi người ta rồi nói ta nghiệp nặng. Thuật ngữ đó là sai lầm về phương diện Phật học. Nghiệp nặng theo Đức Phật trong các kinh là nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Không thể nói là người nữ có đủ tham sân si nhiều hơn người nam. Hễ còn vô minh, ít đa văn, kém học và phàm phu, thì một người phàm có thể trở thành là người nghiệp nặng. Trong rất nhiều các bài kinh, từ Bali cho đến Đại Thừa, Đức Phật nói kẻ vô danh phàm phu là tạo nghiệp nặng, chứ ngài không nói là người nữ tạo nghiệp nặng, người nam mới tạo nghiệp nhẹ. Do đó chúng ta phải mạnh dạn thay đổi các quan niệm sai lầm ở trong dân gian, mà vốn nó ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình, rồi ảnh hưởng tiêu cực đến các quan hệ xã hội rất lớn. Người đi chùa và thực tập các khóa tu phần lớn người nữ, như vậy họ nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ? Còn quý ông thì là gần như là gắn liền với cái thế gian chơi nhiều hơn người nữ, cái đó mới là nghiệp nặng chứ. Và ta không thể nói là quý ông quý bà nữa, mà nó cụ thể người A, người B, người C tham sân si nhiều hay ít. Nếu nhiều là nghiệp nặng, nếu ít là nghiệp nhẹ. Cho nên ai cũng có thể chuyển nghiệp đen vốn là nghiệp nặng trở thành nghiệp trắng, chứ đừng có quan trọng giới tính trong việc chuyển nghiệp. Từ nhận thức này, chúng ta cần phải chủ trương một đời sống bình đẳng trong xã hội, bình đẳng giới tính, và gánh vác những cái trách nhiệm chung ở trong gia đình, để cho người nữ đỡ phải nặng nhọc những cái công việc mà lẽ ra cùng sự chia sẻ gánh vác của người chồng á, gia đình đó sẽ được hạnh phúc nhiều hơn. Xin kết thúc tại đây.